ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các Phật tử đồng tu, buổi sáng hôm nay tôi gửi đến quý vị đề tài tử hình và tử tù hiến mô tạng. Đề tài này được chọn lựa nhân sự kiện vào sáng nay tử tù Nguyễn Hải Dương bị tiêm thuốc độc để đền tội ác mà 2 năm trước anh ấy đã gây ra vụ thảm sát giết chết 6 người vào rạng sáng ngày 7 tháng 7 2015 tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, chỉ vì lý do hận tình. Việc đền tội trước pháp luật nêu trên đó, làm thỏa mãn được gia đình của nạn nhân, những người còn lại đã phải vẫy tay chào tập thể với 6 người chết, mà lý do đó nó chẳng ăn chung đâu vào đâu. Việc thực thi pháp luật này đã gợi lên một số vấn đề liên hệ đến tội tử hình, cũng như là cái quyền hiến mô tạng và hiến xác cho y học của một người đó, hoặc nhiều người mất quyền công dân. Thì nhân dịp này tôi phân tích 2 vấn đề nêu trên đó, dưới một số góc độ sau đây. 1. Vụ án trả thù tình của Nguyễn Hải Dương. Vào lúc sáng hôm nay 17 tháng 11 2017, diễn tiến của việc đền công lý đã xảy ra với Nguyễn Hải Dương. 4 giờ sáng, tử tù Nguyễn Hải Dương được viết lá thư cuối cùng cho gia đình của mình. 4 giờ 30, ăn buổi cơm cuối cùng. 5 giờ, tiến hành thủ tục pháp lý. 5 giờ 15, chủ tịch hội đồng thi hành án công bố quyết định thi hành án tử hình của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. 5 giờ 20, áp giải tử tù ra xe đặc chủng chuyển đến nơi thi hành án. 6 giờ 10, đến khu vực thi hành án của Bộ Công an tại tỉnh Bình Dương. 6 giờ 30, tiêm 3 mũi thuốc để tử tù Nguyễn Hải Dương chết. Sau đó, thi thể của tử tù được chuyển về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước làm thủ tục nhà xác bàn giao cho gia đình. Đó là những gì đã diễn ra vào sáng hôm nay. Các kênh truyền hình, đài radio và báo chí, bao gồm báo mạng và báo giấy, lần lượt đưa tin, vì đây là một trong những vụ án nghiêm trọng giết người một cách thảm khốc vô nhân đạo xảy ra 2 năm trước, cũng như những năm gần đây các cái vụ thảm sát tương tự bằng cách này hay cách khác đó đã dấy lên một tiếng chuông báo động về tình trạng suy thoái đạo đức của một phận con người mà phần lớn là giới trẻ. Bản án này đó là việc đền công lý đối với việc thảm sát 6 người của gia đình ông Lê Văn Mỹ, sinh năm 1968 tại huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, vào sáng 7 tháng 7 2015. Nguyên nhân khi được truy là do cái cuộc tình của Nguyễn Hải Dương với cô Nguyễn Thị Ánh Linh. Lúc đầu thì được gia đình chấp nhận, nhưng về sau không nhìn thấy chí tiến thủ của chàng rể trong tương lai, gia đình đã từ chối. Và Lê Thị Ánh Linh sau đó đã có tình nhân mới, Nguyễn Hải Dương cũng có tình nhân mới. Vì không quên được mối tình cũ, Nguyễn Hải Dương lên kế hoạch thảm sát để trả thù gia đình của người tình mình. Để làm công việc đó, Nguyễn Hải Dương đã rủ Vũ Văn Tiến với lý do là cùng đi đòi nợ và dạy cho gia đình thiếu nợ một bài học, và hứa đó sẽ cho Vũ Văn Tiến một khoản tiền. Cả hai đều bị tuyên án tử hình. Từ một người không có công việc làm, tình cờ quen với Ánh Linh và được gia đình là vợ tương lai đó rất mực thương, tin tưởng, thậm chí đó còn hỗ trợ cho mượn 500 triệu để lập nghiệp và xem như là người thân trong ruột thịt. Chỉ vì cậu này không có chí tiến thủ đó, và gia đình đó cảm thấy mất kiên nhẫn khi nhìn thấy một tương lai ảm đạm của con gái mình ở phía trước, lấy một người nghề ngỗng không có chi, chí lập thân cũng không có gì, cho nên họ phải quyết định kết thúc cuộc tình, mặc dù lúc đầu là rất rất đáng đọc. Ở đây chúng ta thấy là có 2 sự dẫn dắt. Thứ nhất á, là bởi sự hận tình, tức là con đẻ của tâm sân, và sự si mê đến độ đó mất hết lý trí. Vì không thành công trong cuộc tình thì để ra mình phải phân tích nguyên nhân tại sao như thế. Lúc đầu á, thì được ủng hộ mà về sau bị chống, để khắc phục bản thân, tạo cho mình một cái hình ảnh tốt đẹp để hy vọng á, là cha mẹ của vợ tương lai có thể thay đổi quan điểm. Mà giả sử đã làm hết mình rồi, nỗ lực hết cách rồi, cải thiện tốt đẹp rồi, mà vẫn không có cơ hội lấy được người vợ thuộc gia đình giàu có, thì cũng không vì thế mà có những hành xử đó vi phạm luật pháp được. Xem nhân duyên vợ chồng á không đủ thôi. Rất tiếc là Nguyễn Hải Dương đã không nhận ra được vấn đề đó, cũng không nhờ cha mẹ người thân mình tư vấn, lầm lưỡi một mình tạo ra án mạng thôi. Ngoài sự dẫn dắt của tâm si mê và tâm hận thù, Nguyễn Hải Dương còn chìm đắm trong sự si tình, đó là tâm tham. Thì nghĩ rằng đó, ngoài Lê Thị Ánh Linh ra đó, thì anh ấy sẽ không thể sống hạnh phúc với bất kỳ cô nào được. Cho nên nếu không chiếm được trái tim và không đến được hôn nhân với cô này, chấp nhận đền tội và sẵn sàng tạo ra án mạng và cách thức giết người đó là tàn nhẫn ác độc chưa từng thấy. Trong vụ án đó chỉ có một cô bé em út của nạn nhân 18 tháng còn sống sót, còn 6 người có mặt trong nhà đều qua đời. Trước khi ra tay giết người tình của mình, Nguyễn Hải Dương còn ghé miệng vào lỗ tai nói rằng đó, vì bị cự tuyệt tình, đây là kết quả dẫn đến tình trạng đó. Như vậy, động cơ giết người trong tình huống này là trả thù tình, mà sự giận dữ của đó là do tâm si mê và tâm tham ái. Một sự vi phạm luật pháp khó có thể được luật pháp dung tha. Khi được biết tòa án phán quyết tội tử hình, Nguyễn Hải Dương đã nhận ra được tội lỗi của mình, không xin ăn xá, không kháng án, yêu cầu được thi hành án sớm hơn. Và trong thời gian ở tù từ tháng 7 2015, Nguyễn Hải Dương lúc nào cũng bị ám ảnh và mơ thấy cô bé nhỏ nhất trong 6 người chết đó, hiện hồn trước mặt, cười ngạo nghễ. Cái nỗi ám ảnh đó làm cho anh ấy đó cảm thấy rất rai rất lương tâm và khó quên được ở trong đời. Trước khi qua đời đó, thì Nguyễn Hải Dương bày tỏ nguyện vọng được hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học. Rất tiếc là do giới hạn của luật pháp Việt Nam, nguyện vọng chân thành đáng khích lệ đó không được thực hiện. Nguyễn Hải Dương bày tỏ nguyện vọng vào ngày 2 tháng 11 2017 với cha của mình. Sau khi nhận thi thể, làm lễ hỏa thiêu, đem tro cốt về thờ ở chùa để sám hối tội lỗi và vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi để dày vò anh ta trong vòng 2 năm qua. Ngôi nhà sang trọng của ông Lê Văn Mỹ nay đã trở thành một chánh điện, được cha vợ của ông chăm sóc vì cha mẹ của ông Lê Văn Mỹ đã qua đời. Và gia đình cũng không có ý định bán ngôi nhà đó cho bất kỳ ai, giữ lại như là một kỷ niệm, chứ để vê đi nỗi khổ niềm đau của sự mất mát. Thì gia đình đã biến nơi đó trở thành một chánh điện, có thờ tượng Phật rất là trang nghiêm, và bên cạnh là hương án với di ảnh của 6 người đã không may mắn tổn thất mạng sống trong vụ thảm sát của rạng sáng 7 tháng 7 2015. Khi tòa án phán quyết với án tử hình đó, thì mẹ và người thân của Vũ Văn Tiến đã lại gia đình của nạn nhân và xin tha tội, hy vọng kiến nghị Chủ tịch nước Trần Đại Quang xem xét để ân xá thay vì tử hình trở thành là trung thân. Và việc làm đó đó, có lẽ trong vòng một hai ngày tới, mẹ của Vũ Văn Tiến sẽ đến Hà Nội tiến hành công việc để cầu mong cái sự may mắn đến với con mình. Cha mẹ của Nguyễn Hải Dương đều thấy tội ác mà con mình làm ra đó là không thể tha thứ được. Mặc dù đối diện trước cái chết của con á, họ đã không thể cầm được những giọt nước mắt và sự chua xót. Vì về bản chất đó, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến chưa từng tạo tiền án tiền sự, và vốn là hai thanh niên hiền lành. Nhưng mà vì á, cái hận thù chi phối, tâm si mê dẫn dắt, lòng tham ái đó thiếu sáng suốt, mà cái quyết định giải quyết vấn đề đó của Nguyễn Hải Dương đó đã đẩy bạn mình vào con đường cùng là phải bị tử hình giống nhau. Một cậu khác đó hỗ trợ cung cấp dao, không tố giác tội phạm, bị tuyên án 16 năm tù giam. Thì tôi cho rằng là phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đó là đúng người đúng tội. Và nhân dân cả nước theo dõi vụ án thì thấy việc tuyên án tử hình đó là để tạo ra cái sự răn đe cần thiết đối với tình trạng giết người vô tội vạ mà nó vốn xảy ra trong mấy năm gần đây. Càng ngày đó thì tình trạng tội phạm Việt Nam được trẻ hóa, trở nên hung hãn hơn, tàn độc hơn, phi nhân đạo hơn. Thậm chí có những vụ giết người đó chỉ vì 400.000 đồng một chiếc điện thoại. Đổ lỗi cho tình trạng á, bằng cùng sanh đầu tạc thì không giải quyết được vấn đề, không lý giải được. Có rất nhiều vụ án cũng chẳng liên hệ gì đến vấn đề tiền bạc. Mà tại sao con người trở nên hung hãn, vô nhân đạo, tàn ác, phạm pháp, mất lương tâm, ngược với đạo đức đến thế? Theo giả thuyết của tôi đó, là trong nhiều thập niên qua, các cấp học tại Việt Nam, ở tại trường lớp, bỏ quên môn đạo đức học và kỹ năng sống. Mặc dù đó vài năm gần đây đó có môn giáo dục công dân, nhưng nội dung của nó đó bao quát quá nhiều các vấn đề, từ luật pháp quốc tế cho đến môi trường sinh thái, rồi nhiều cái quy định liên hệ đến những điều mà công dân cần làm. Cho nên nội hàm về đạo đức học và kỹ năng sống đó nó trở nên quá phụ thuộc và mờ nhạt. Thì dù sao đi nữa, việc giới thiệu môn giáo dục công dân trong nhà trường vẫn tốt hơn rất nhiều so với trước đây chẳng có môn đạo đức học và cũng chẳng có môn nào có nội dung tương tự. Ở miền Bắc từ năm 45, Bắc Trung Bộ từ năm 1954, miền Nam từ năm 1975, việc thiếu giảng dạy môn đạo đức đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái đạo đức trong một thiểu số những kẻ tội phạm tại Việt Nam. Và điều đó nó gây ra những bất ổn xã hội, tạo ra trực tiếp các nỗi khổ niềm đau ở nhiều con người và nhiều gia đình khác nhau. Kinh Trường Bộ còn đề cập đến nguyên nhân của tội phạm bắt nguồn từ niềm tin rằng kiếp sau không có thật, chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Cái quan điểm đó đó nó làm cho người ta trở nên rất thực dụng và thiển cận. Chỉ cần có một cái tác động của lòng tham, giận dữ, si mê, cạm bẫy và sự sợ chết thì một số người đã sẵn sàng lao vào con đường tội lỗi, tạo ra những cái điều bất hạnh cho tập thể, cộng đồng và xã hội. Bởi vì cái kết cục của người tốt và kẻ xấu theo học thuyết chết là hết là giống nhau, cho nên người ta đó sẵn sàng làm những việc xấu, vì việc xấu nhất cũng chỉ là bị tuyên án tử hình, giết 1 tỷ người, 7 tỷ người trên địa cầu này, hay 1 con người cũng bị tuyên án tử hình giống như nhau, không có nặng hơn. Vì chết là hết thì đâu có luật nhân quả. Và điều đó đó, nó làm cho người ta đó đã bị nhờn lương tâm, dẫn đến các hành động mà sự thiếu kiểm soát của tâm đó đã có thể gây phương hại và bất ổn xã hội, an ninh, hòa bình ở nhiều nơi khác nhau. Thì đó là 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức và khủng hoảng đạo đức. Về phương diện gia đình đó, thì nhiều bậc phụ huynh nghĩ đơn giản, chỉ cần mang về tiền bạc chu cấp cho cơm nước, áo quần, các tiện ích cho vợ và con, được xem là đã làm tròn bổn phận của người cha, người chồng. Cái đó là cần nhưng chưa đủ. Cha mẹ phải là giảng viên đạo đức một cách thực tiễn đối với con em của mình tại nhà. Vì ở nhà trường như đã nói, không có chức năng huấn luyện đạo đức, hướng dẫn kỹ năng sống. Giao khoán con em của mình cho nhà trường về phương diện đạo đức là một sai lầm lớn mà các bậc phụ huynh cần phải sớm khắc phục và nhận ra. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức là vì các bậc cha mẹ không thấy rõ giá trị của việc dẫn dắt con cháu của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, để các cháu được học 4 trọng ăn, huấn luyện đạo đức không dựa dẫm, có tinh thần á là phát triển nhân cách, sống với trí tuệ, lập nghiệp chân chính. Và do vậy chỉ cần một cám dỗ hay cạm bẫy môi trường xấu, tác động xấu của bạn bè, nhiều thanh thiếu niên về bản chất á là rất tốt lúc đầu, đã trở thành những kẻ hư đốn, nghiện ngập, phạm pháp, giết người, trộm cắp, gây ra rất nhiều các bất ổn xã hội. Cho nên tôi mong rằng đến lúc nào đó, hệ thống giáo dục công lập của nhà nước và tư thục cần đưa môn đạo đức học vào, nhất là đạo đức học Phật giáo, để các thế hệ Việt Nam từ nhỏ đó được sống với nền tảng đạo đức. Và do vậy đó, khi quá trình lớn lên đó, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai, thì cũng không gián tiếp gây tạo một phương hại gì, bất ổn nào cho tha nhân, xã hội, cộng đồng. Ngoài ra tôi cũng đề nghị nhà trường Việt Nam nên đổi khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn thành á tiên học đức, hậu học văn. Vì lễ đó là phần giao tế, giao tế đó là nó liên hệ đến xã giao. Còn lúc đó, người ta sống rất là giả, với cái mặt nạ bên ngoài rất đẹp, đàng hoàng, đứng đắn, lịch thiệp, vui vẻ, hiểu biết, nhưng bên trong đó là đè nén những cái cá tánh xấu, hạt giống xấu. Đến lúc nào đó cái sự đè nén đó đã hết mức chịu đựng, sẽ trỗi dậy thành các hành động xấu cụ thể. Đang ghi đó, tiên học đức là học về kỹ năng sống, học và làm thế nào để tăng trưởng đạo đức, ứng xử đạo đức. Như Đức Phật đã dạy trong Bát Chánh Đạo, đó là lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, lập nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức, thì con người mới trở nên là hiền thiện được. Chỉ có người hiền thiện mới không vi phạm luật pháp, sống tốt cho mình và có giá trị cho đời. Thì qua câu chuyện đau lòng của Nguyễn Hải Dương thảm sát 6 người của gia đình tình nhân, giới trẻ cũng nên rút ra một bài học, xem tình yêu và hôn nhân là nhân duyên. Giả sử bị phụ tình, dù bất kỳ một lý do nào, đừng tiếc nuối, đừng than vãn, đừng tự tử, đừng làm bậy, đừng trả thù. Cứ xem cái nhân duyên đó không đủ thì nó không diễn ra, và nỗ lực đó, đi tìm một tương lai mới cũng trên một cái nền tảng nhân duyên mới thôi. Tiếc nuối, khổ đau, khóc lóc, mất ăn, bỏ ngủ chẳng có giải quyết được vấn đề gì, mà chỉ làm cho tương lai của mình nó trở nên tồi tệ với những nỗi ám ảnh về cái cuộc tình thất bại đó. Và đã ảnh hưởng đến cái tình trạng cuộc tình trong tương lai. Còn xem mọi thứ là nhân duyên đó, thì tâm mình nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Nhân duyên họ đủ thì đến với nhau, nhân duyên không đủ thì không thể nên nghĩa vợ chồng được. Nhận thức được điều này đó, thì giới trẻ sẽ không có những cái ứng xử mà hàng mặt tử thường xúi dục người ta. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ta xúi người ta điên khùng. Xem cái cuộc tình như là một cái gì đó trọn vẹn. Và khi mà cuộc tình tan vỡ, dầu người đó ra đi do gia đình không chấp nhận, do cá tính hai bên không phù hợp, hay là do một cái lý do nào đó, hoặc là phụ tình, ru bỏ tình, thì cái khối tình yêu đó nó vỡ làm đôi, tâm hồn người đó bị gọi là vác nát vụn ra làm hai, một phần nửa mất không có vết tích, nó biến đi đâu mất tiêu, không tìm thấy ở trên quả địa cầu này, còn nửa còn lại có như không, vì đã gì trở nên điên dại. Mặc dầu xúi dục người ta như thế, hàng mặc tử chết không phải vì điên tình mà là vì bệnh cùi, mà vào lúc đó do giới hạn của y khoa, đó là chứng bệnh không điều trị được. Nhiều người đọc theo thơ tình bí lối trầm cảm của hàng mặc tử đã chọn con đường tự tử thật, đó là điều rất là đáng đau lòng. Nhưng mà văn học Việt Nam ta lại chọn những bài như vậy đưa vào trong văn học, nó gây ra biết bao nhiêu cái thảm trạng vì buồn tình, bế tắc tình, dẫn đến đó là kết thúc cuộc sống. Đó là những ứng xử thiếu thông minh. Cứ xem đó, mỗi một nỗi đau trong đời là một bài học đi, dù bài học đó được trả bằng cái giá rất đắt. Chúng ta cũng phải ráng mở mắt ra đối diện với thực tại khổ đau, không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc. Không đào tạo khổ đau, vì như thế là hèn nhát. Không phớt lờ khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Giáp mặt đó để phân tích nguyên nhân. Và chỉ khi nào khoanh được nguyên nhân, tại sao trong tình huống này nỗi khổ niềm đau của tôi có mặt, thì lúc đó chúng ta mới tìm ra được giải pháp. Đó là lộ trình mà chúng ta phải đi thôi. Còn hận tình, hận người, trả thù hay là tự hành hạ bản thân mình đó, đều được xem là hành động của vô minh. Mà sau khi thực hiện hành động đó, có nuối tiếc đi nữa, rai rứt lương tâm đi nữa, thì việc đã rồi, không thể cứu vãn được nữa. 6 người trong gia đình của ông Lê Văn Mỹ đã chết. Dù có đền tội Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến, thì 6 người chết đó cũng không thể sống lại. Cho Tức là có nhiều nỗi đau đó chúng ta không thể bù đắp được. Học theo nhân duyên, phân tích mọi vấn đề tốt và xấu theo nhân quả, chúng ta với tư cách là đương sự đó sẽ có đủ sáng suốt để tìm ra các giải pháp thích hợp trong mọi tình huống, để không phải hối hận về các hành động sai lầm. Điều hai, tử hình. Trong lịch sử hình sự của nhân loại đó, các hình thức tử hình đó rất là đa dạng. Tiếng Anh đó có hai từ nói về sự tử hình, đó là death penalty, đó là khung hình phạt chết. Từ này được sử dụng trong thời gian gần đây thôi, còn từ thời cận đại trở về trước, nhất là thời trung đại cổ đại đó, thì tử hình được viết trong tiếng Anh đó là gì? Capital punishment, đó là sự trừng phạt cắt cổ, tức làm cho cái đầu á là capital của phạm nhân, ở đây là tử tù đó, rời khỏi cơ thể, và xem đó là cái sự trừng phạt nặng nề nhất nhằm răn đe những người có khuynh hướng phạm các hình sự tương tự. Trong chữ Hán á, tử là cái chết, hình là khung hình phạt, tử hình là khung hình phạt dẫn đến cái chết. Lịch sử loài người thì có nhiều cái khung hình phạt tử hình khác nhau: chém đầu, treo cổ, tứ mã phân thây, thời cận đại thì xử bắn. Khoảng hơn một thập niên trở lại đây đó thì tiêm thuốc độc. Thì trong các loại tử hình nêu trên đó, việc tiêm thuốc độc cho phạm nhân được xem là nhân đạo nhất, ít đau đớn nhất. Cái chết nó diễn ra trong vòng chỉ có vài chục giây thôi, mà phần lớn là khoảng chừng 15-20 giây. Người chết sẽ đi vào giấc ngủ thiên thu với thể xác, tâm thức người đó tiếp tục được tái sinh, có mặt ở trong bào thai của một người nữ một hoặc là một giống cái, mà tùy theo tổng thể nghiệp và nhất là cái cận tử nghiệp trước khi chết á, cái cảnh giới tái sanh, địa điểm tái sanh người đó được xác lập. Bốn nước có dân số lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia đó vẫn tiếp tục giữ khung hình phạt tử hình, mà mục đích là để răn đe và tạo ra cái công bằng xã hội và bảo vệ cái sự công bằng cho mọi người dân. Ở châu Á đó, những nước có khuynh hướng phát triển mạnh như là phương Tây, như là Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc vẫn giữ khung hình phạt tử hình. Mà theo lý giải của hiến pháp các quốc gia này đó, nhằm đảm bảo được an ninh và hòa bình cũng như là cái công bằng cho mọi người dân. Dù là hình thức nào đi nữa thì tử hình vẫn là cái khung hình phạt nặng nhất ta, khi mà đó hiến pháp và luật hình sự quốc gia đó nghĩ rằng phạm nhân không còn cơ hội để được tái giáo dục, thay đổi, làm mới, trở thành mối đe dọa cho mạng sống của một cá thể hoặc nhiều người khác, thì lúc đó chỉ còn cách duy nhất là kết liễu mạng sống của họ thôi, để không tạo cơ hội cho sự lây lan khổ đau xảy ra ở bất cứ một người nào khác từ hành động của người tội phạm này. Về mục đích tử hình đó, thì Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam Điều 27 đó, ghi như sau: tử hình là hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa tội phạm mới. Hình phạt này còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Và mô tả về mục đích của tội tử hình, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam nói khá rõ. Thì trong những điều nêu trên đó, thì tôi thấy nó lé lên được một cái ánh sáng mà có lẽ là trong tương lai, dưới sự cải cách của luật đó, thì các nhà lập pháp Việt Nam sẽ có thể phát huy ánh sáng này. Đó là giáo dục họ, tức là kẻ phạm tội, trở thành người có ích ra xã hội. Mặc dù cái ánh sáng đó đã có mặt từ lúc Luật Hình Sự của Việt Nam được chỉnh sửa bổ sung, nhưng mà cái cơ hội để áp dụng điều này thì vẫn chưa diễn ra. Vì khi mà tuyên án tử hình, giết chết người đó thì đâu còn giáo dục họ được nữa đâu. Nhưng mà luật vẫn đưa ra một cái dự hướng tương lai là đến một giai đoạn nào đó, có thể dưới sự tiến bộ của toàn bộ là các thành viên trong Quốc hội biểu quyết thông qua rằng là án tử hình nó sẽ được kết thúc, thì cái cơ hội gọi là giáo dục cho người phạm tội đó gọi là ở trong tương lai đó mới có thể được thực hiện một cách đúng nghĩa. Thì tôi tin rằng là đến một lúc nào đó, cái điều luật này mặc dầu vẫn còn đang mờ nhạt, ít được quan tâm, sẽ được phát huy theo cái xu thế tiến bộ chung của thế giới. Tức là nhìn thấy được cái cơ hội là thay đổi về nhận thức, động cơ, hành vi, lối sống, thói quen và ứng xử của phạm nhân. Mà theo đạo Phật đó, cái tiềm năng đó đó, mỗi người là ngang bằng nhau. Vấn đề còn lại là giáo dục tội phạm để thay đổi được điều đó, chứ không chỉ trừng phạt tội phạm. Như hiện nay đó, phần lớn các trại tù trên thế giới đó chỉ mới dừng lại ở phương diện trừng phạt thôi. Mục đích răn đe đối với những người khác, rồi đảm bảo được cái công bằng xã hội để cho mọi người tôn trọng luật pháp, tôn trọng cuộc sống của người khác là chuyện hiển nhiên rồi. Về hình thức tử hình ở Việt Nam, thì từ năm 1993 đến 2012, Quốc hội Việt Nam đã có hai lần biểu quyết thông qua về sự chỉnh sửa bổ sung luật. Và theo đó là Luật Hình Sự năm 1999 và Luật Hình Sự năm 2009 đã có những tiến bộ rất đáng kể, bỏ đi 23 tội danh mà trước đây ai phạm vào là bị tuyên án tử hình. Mặc dù thế, vẫn còn đó gần 20 tội danh khác phải bị tuyên án tử hình. So sánh với nhiều bộ luật hình sự ở trong khu vực và nhiều nơi trên thế giới đó, thì cái phạm vi tuyên án tử hình trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam vẫn còn nhiều và nặng nề so với các bộ luật hình sự ở những quốc gia khác. Tức là Việt Nam vẫn còn xem rằng là đây là cái hình thức răn đe tốt nhất để có thể ngăn chặn tội phạm. Đang khi theo các nhà nghiên cứu về tội phạm học đó, là việc đó không hẳn như thế. Và họ chứng minh một cách rất là ngoạn mục rằng đó, là những nước bãi bỏ luật tử hình đó, đã không hề có sự tăng trưởng tội phạm, mà có cái khuynh hướng người ta trở nên là tốt đẹp hơn, hiền thiện hơn. Cho nên đó là cái cuộc tranh luận rất là lâu dài giữa những quốc gia giữ quan điểm là cần phải là tuyên án tử hình, và những quốc gia đã xem rằng đó là việc không cần thiết. Để lát nữa chúng ta sẽ thảo luận. Ở Việt Nam thì sau khi đã bãi miễn 23 tội danh bị tuyên án tử hình thì vẫn còn liệt ra một cái danh sách mà sau đây đó được xem là những tội nghiêm trọng nhất, chỉ áp dụng là án tử hình là mới có thể ngăn chặn được tội phạm thôi. Bao gồm như sau: tội xâm phạm an ninh quốc gia, nhiều nơi trên thế giới người ta chỉ có phạt vài năm, chẳng hạn như Mỹ, cái vụ là một binh sĩ cung cấp các cái tài liệu mật về an ninh quốc gia cho WikiLeaks, chỉ phạt có 15 năm tù. Rồi cuối cái nhiệm kỳ của Barack Obama đó, thì tổng thống này đó đã ân xá cho phạm nhân này sau mấy năm ở tù đó. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn xem đó là cái tội rất nghiêm trọng và phải tử hình thôi. Tội ác chiến tranh chống lại loài người, ở nhiều quốc gia đó, chẳng hạn như Campuchia đó, chỉ tuyên án 25 năm tù giam. Chẳng hạn như Đút, người lãnh đạo toàn bộ hệ thống tù của Khmer Đỏ trước năm 1979 đã ra lệnh giết vài chục ngàn người, nhưng cũng chỉ nhận cái bản án 25 năm tù giam thôi. Việt Nam đó là tử hình. Tội giết người, tội hiếp dâm, tội buôn bán ma túy và tội tham nhũng, thì những cái tội này ở nhiều quốc gia đó cũng là chỉ tù chung thân thôi, nặng lắm thì mới là tử hình. Còn tội tham nhũng là nhiều quốc gia gần như là người ta không liệt vào cái danh sách là tử hình, chung thân, chỉ có chung thân là nhiều, có một số nơi là 25 năm tù giam. Như vậy là cái mức độ nặng trong khung hình phạt tử hình đối với luật hình sự Việt Nam là cao hơn các quốc gia khác trong khu vực và một số nước ở trên thế giới. Bởi vì cái tình trạng tội phạm Việt Nam ngày càng gia tăng, cho nên chính phủ Việt Nam nghĩ rằng là phải giữ cái khung hình phạt tử hình cho những cái tội danh đó thì mới có đủ sức răn đe, mà không á người ta có thể phạm pháp như là vào tù ra khám, hoặc là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài chẳng đổ lệ gì hết á, phải tăng cái khung hình phạt lên để răn đe một cách có hiệu quả hơn. Về số lượng bị tử hình á, thì theo thống kê từ ngày 30 tháng 6 2011 đến 30 tháng 6 2016 thì Việt Nam đã tuyên án tử hình 1.134 người. Trong số đó đó thì có 429 người đã được thi hành án bằng việc tiêm thuốc độc. Vì luật đó cho phép tiêm thuốc độc ở Việt Nam đó được ban hành vào năm 2011. Sau khi tham khảo các quốc gia đi đầu về lĩnh vực này bao gồm Mỹ. Trong số đó thì chỉ có 313 thi thể được là thân nhân tiếp nhận về, còn số còn lại là không có người thân tiếp nhận. Thì cũng trong mấy năm đó đó, Chủ tịch nước Việt Nam đã ân xá cho 179 trường hợp, từ tử hình xuống thành là chung thân. Như vậy đó, dựa vào thống kê này đó, thì trung bình mỗi năm Việt Nam á là xử tử hình 150 người. Và với cái tỷ lệ đó đó thì Việt Nam đứng thứ 3 trên toàn cầu về quốc gia đó tử hình nhiều nhất thế giới. Đứng đầu là Trung Quốc, trung bình là 1.000 người trên một năm. Kế đến là Iran, trung bình là 578 người trên một năm. Ở Việt Nam là thứ ba là khoảng trung bình 150 người. Tức là bỏ xa lắc xa lơ 180 mấy quốc gia còn lại trên hành tinh này. Thì đó cho thấy là cái khung hình phạt ở Việt Nam là rất nặng nề, với mục đích đó là tạo ra cái sự răn đe. Nhưng mà thực tế đó thì cái tình trạng tội phạm ở Việt Nam không có thuyên giảm, dù khung hình phạt là rất nặng. Chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao sử dụng tiêm thuốc độc cho tử tù. Thì có ba lý do. Thứ nhất á, phương pháp này đó là rẻ tiền nhất so với các phương pháp khác, và do đó nó tiết kiệm được ngân sách của chính phủ. Thứ hai đó là tạo ra tính nhân đạo về cái chết nhẹ nhàng trong khoảng thời gian ngắn, không có đau đớn. Hoa Kỳ đó là nước áp dụng phương pháp này từ năm 1982, Trung Quốc năm 1997, Thái Lan 2003, và Việt Nam á chính thức là từ năm 2013, mà dù ban hành từ năm 2011. Đang khi á Liên minh châu Âu gồm có 74 quốc gia, xin lỗi 47 quốc gia đã cấm việc áp dụng tiêm thuốc độc cho tử tù từ năm 2011. Bây giờ phương diện này đó thì chúng ta có thể thấy là châu Âu đi đầu thế giới về tính nhân đạo, và người ta không tán đồng về cái tình trạng tiêm thuốc độc đó, và kêu gọi là bãi bỏ nó. Và người ta tin rằng là con người mà tệ hại nhất là tử tù đó có thể thay đổi được nhận thức của họ, cuộc sống của họ, hành vi của họ, cho nên họ đáng được tiếp tục sống để làm lại cuộc đời của chính mình. Nghị định 82 ban hành ngày 1 tháng 11 2011 của chính phủ bãi bỏ sự bắn bằng súng và thay thế bằng tiêm thuốc độc. Nghị định 47 ban hành năm 2013 cũng như là thông tư liên tịch số 05/2013 của chính phủ đưa ra những quy định rất chi tiết về việc áp dụng tiêm thuốc độc cho tử tù. Thì quy trình đó gồm có 3 giai đoạn. Tử tù sẽ được nằm vế tay chân á là bị siết chặt lại bằng các cái dụng cụ. Giai đoạn 1 á là tiêm 5 gram betathol vào trong á là ven máu của tay hoặc tay trái hoặc tay phải, tạo ra cái phản ứng là tê toàn thân ở phạm nhân. Giai đoạn 2, tiêm 100 mg chất bavulon vào trong cơ thể để làm cho toàn thân bị bại liệt. Vậy giai đoạn 3, tiêm vào 100 mEq potassium chloride để làm cho tim hoàn toàn ngưng đập, để cái chết được diễn ra. Thì thời gian mà tiêm cả ba cái ống chích này vào trong cơ thể đó, nó nhiều nhất là 30 giây thôi. Tất cả các tử tù đều phải chết, không ai có thể sống sót được. Mà phần lớn đó tiêm đến cái mũi thứ hai là tử tù đã chết rồi, khó ai có thể qua được cái mũi thứ ba. Từ đó đến giờ thì chưa có báo chí nào đưa một sự kiện sau khi tiêm cả ba cái ống chích chất độc này vào trong cơ thể, có một tử tù nào đã có thể sống sót, chưa từng có. Đứng từ góc độ tâm lý học đó, thì những người đối diện với cái chết mà mình biết trước, bao gồm chết do các loại bệnh nan y, chết do các loại tai nạn, chết do tuổi già, chết do bị tử hình, thì những cái xáo trộn về tâm tâm lý xảy ra rất là thường xuyên. Mà đối với tử tù á thì thường nó có cái cảm giác là gì? Rai rất lương tâm, dần xé làm cho tử tù đó bị rơi vào trạng thái ác mộng liên tục từ ngày này qua ngày khác, thậm chí là mất ngủ. Có người khi nghe đến tuyên án tử hình đó là chân đi cái lập cặp, đứng không vững, ngã quỵ trên mặt đất. Mặc dù á bình thường có thể là một tướng cướp rất là dữ dằn, vào sanh ra tử không sợ gì hết, nhưng mà khi bị tuyên án rằng là mình không còn cơ hội được sống nữa đó, nhiều người đã trở nên rất yếu đuối. Đó là những cận tử nghiệp rất xấu mà theo luật tái sinh đó tạo ra một cái khuynh hướng tâm lý rất tiêu cực ở tử tù, ở kiếp sau. Đối với Nguyễn Hải Dương, khi bị tuyên án tử hình đó, thì cậu này đó rất là thản nhiên. Vì trong thời gian 2 năm ở tù đó, gia đình cậu ấy biết Phật giáo, đến chùa sám hối, niệm Phật, tụng kinh, và cũng nhắc nhở con của mình sám hối chân thành để là giải nghiệp được cái nào hay cái đó. Và có lẽ cậu này cũng rất là rai rất lương tâm, cho nên muốn có được cái cơ hội chuộc lại tội lỗi của mình bằng sự hiến xác, hiến mô, hiến tạng cho nhân đạo để có thể chuyển nghiệp ngay trong kiếp sống hiện tiền. Nhưng rất tiếc là việc đó không có cơ hội để được diễn ra. Cho nên là cái chết với cận tử nghiệp bao gồm sự sợ hãi, rai lúc lương tâm đó, được xem đó là khung hình phạt rất nặng đối với các tử tù ở những ngày, giờ, phút, giây và tích tắc cuối đời. Nó làm cho người đó trải qua một cái khủng hoảng tâm lý rất là lớn và khó chịu đựng được. Nguyễn Hải Dương thì rất là thản nhiên, vì cậu ấy nhận rõ được tội lỗi mình tạo ra, ra nước lương tâm với chính mình và mong á nhận cái chết nó sớm hơn để đền tội. Nên đến lúc nào đó khi mà luật pháp thế giới được tiến bộ, luật hình sự được cải đổi đó, thì những kẻ xấu có cơ hội làm lại cuộc đời của mình. Điều 3, khuynh hướng đề nghị bỏ án tử hình. Trước nhất tôi nói về cái xu thế của thế giới. Đến năm 2015, ít nhất là có 103 nước, mà phần lớn là những nước phương Tây, chính thức bãi bỏ án tử hình. Vì tin rằng là tử tù có thể thay đổi được cuộc sống và không còn là mối là đe dọa mạng sống của những người khác. Còn 65 nước là vẫn giữ khung hình phạt tử hình, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, v.v. Sáu nước trong số đó giữ án tử hình đối với những cái tội nghiêm trọng nhất thôi. Và 30 quốc gia là bỏ, bất chấp cái động cơ tạo tội ác và giết người là cái gì, người ta bỏ hẳn luôn và tin rằng đó cái người chết đó đã khổ rồi, cô không nên phạt cái người tạo khổ đó bằng cái chết để tạo cơ hội cho người đó trở thành một người tốt. Hội đồng châu Âu gồm có 47 quốc gia đã quy định bãi bỏ án tử hình. Hiệp ước Lisbon với điều 2 của hiến chương các quyền căn bản của Liên minh châu Âu cũng từ lâu đã bãi bỏ án tử hình. Ở đây là các quốc gia đi đầu trong việc tin rằng là con người có thể cải thiện, mặc dù họ đi theo nước Thiên Chúa và tin lành, nhưng chủ trương của họ là rất gần với đạo Phật. Chỉ khi con người còn sống như là kẻ tội phạm, với những thay đổi tích cực á, thì nghiệp mới được chuyển, còn chết rồi thì cái cơ hội chuyển nghiệp đó không diễn ra. Họ phải trả những quả xấu ở những kiếp sau, sau khi là cái chết được diễn ra. Và ở kiếp sau họ cũng đâu có nhớ là kiếp trước mình làm cái gì để sám hối những cái tội lỗi đó, cho cái cơ hội sám hối và thay đổi làm mới đó gần như là bí lối. Chúng ta thấy là khi mà các quốc gia ngày càng tiến bộ hơn đó, thì cái khuynh hướng của họ là gần với Phật giáo được diễn ra một cách rất là tình cờ và có giá trị. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong những năm 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 trong nhiều phiên thảo luận lập lại quan điểm kêu gọi 65 nước còn lại trên thế giới này đó hãy mạnh dạn cải thiện hiến pháp và luật hình sự để bãi bỏ vĩnh viễn án tử hình. Không phải vô cớ mà Liên Hợp Quốc là kêu gọi như thế đâu. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International còn lên tiếng chỉ trích các quốc gia vẫn còn tiếp tục dự án tử hình đối với các phạm nhân. Và điều này dĩ nhiên nó tạo ra một cái sự tranh luận rất là gay gắt. Giữa một bên á là kêu gọi bỏ án tử hình, và một bên á cho rằng không làm như thế tính răn đe luật pháp không cao và khích lệ gián tiếp những kẻ tạo ác. Vì có giết nhiều người, phạm nhiều tội, chừng lắm là bị chung thân đó, có nơi chỉ còn có 25 năm tù giam chứ không có chung thân nữa. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ban hành năm 1966 ở khoảng 2 và điều 6 đó có quy định như sau: ở những quốc gia chưa xóa bỏ án tử hình thì chỉ được phép áp dụng đối với những tội phạm nghiêm trọng nhất. Như vậy đó là công ước quốc tế về các quyền vẫn thừa nhận rằng đó ở một số nơi tính răn đe bằng án tử hình là có hiệu quả đối với những tội phạm nghiêm trọng. Tức là cho phép các quốc gia được linh hoạt là sử dụng các khung hình phạt để đảm bảo được cái công bằng xã hội, an ninh, hòa bình và mạng sống của quốc dân ở trong các quốc gia đó. Tức là cho phép tử hình chỉ với trường hợp là tội phạm nghiêm trọng thôi. Còn những tội phạm không nghiêm trọng á, nên là mạnh dạng tu chỉnh luật hình sự để bãi miễn nó, như Việt Nam đã làm, giảm đi đó là 23 tội danh mà trước đây đó là ai phạm vào là bị chết thôi. Phần lớn những quốc gia có đời sống kinh tế thấp, dân trí thấp đó, thì mức độ và tỷ lệ tội phạm gia tăng. Nó liên hệ đến nhận thức, rồi lối sống, kỹ năng sống. Và theo Phật giáo, nguyên nhân chính yếu vẫn là đạo đức và trí tuệ. Thiếu đạo đức và thiếu nhận thức đó, thì con người có thể trở thành mối đe dọa đối với những người khác, là đe dọa luật pháp và đe dọa cái sự bình an trên quả địa cầu này. Bây giờ chúng ta thử đặt ra vấn đề là tính nhân đạo của luật pháp với lợi ích của xã hội cũng như lợi ích của kẻ phạm tội, thì ba vấn đề này đó phải được đặt lên bàn cân. Tính nhân đạo của luật pháp là tin rằng kẻ phạm tội nặng nhất lẽ ra phải đáng tội chết được tha thứ bằng một cái lệnh ân xá, hoặc là được điều chỉnh ở trong luật hình sự sẽ không bị tuyên án tử hình. Và đây là cái điều tạo ra cái quyền lợi cho kẻ tội phạm để kẻ tội phạm đó có cơ hội thay đổi chính họ và chuộc lại cái tội lỗi ngay khi họ còn sống. Như vậy là cái tính nhân đạo này đó tạo cái cơ hội rất cao cho kẻ phạm tội. Dĩ nhiên là cũng có những cái tình trạng người ta lợi dụng vào cái tính nhân đạo đó để ta tạo tội phạm nhiều, nhưng cái số đó không đáng kể. Còn cái quyền lợi của xã hội và lợi xã hội như thế nào? Gia đình của nạn nhân thế vẫy tay chào với người thân của họ vĩnh viễn, đâu có dễ dàng một ngày một bữa mà bỏ qua được cái tội ác của cái người đã trực tiếp tạo ra án mạng đối với người thân của mình. Mấy năm qua tôi theo dõi vụ án kẻ giết người dòng sông Xanh ở Mỹ, thì tôi thấy là luật pháp của Mỹ cũng có nhiều điều đáng để suy gẫm và tham khảo. Vụ án có thật này đã được dựng thành phim của Hollywood mang cùng tựa đề Kẻ giết người dòng sông Xanh. Kẻ tội phạm á, vì cái ám ảnh tâm lý với người mẹ hành hạ mình từ nhỏ, với người vợ không chung thủy trong hôn nhân, cho nên trở nên đó là thù hằn tất cả các chị em phụ nữ làm nghề mại dâm. Thì trong cái quá trình anh ta hưởng thụ á, thì đã giết trên 150 phụ nữ làm nghề này, mà anh ta chọn đó toàn là phụ nữ trẻ đẹp. Đang lúc làm việc đó thì anh ta đã có vợ thứ hai rồi, thì vẫn sống rất hạnh phúc với người vợ này, không có một cái dấu hiệu gì về bạo lực gia đình đối với vợ, rất cưng chiều vợ, và người vợ cũng không hề có một cái phát hiện gì về cái tính đó là thay đổi hay là đa nhân cách ở người chồng của mình. Cho nên khi mà chồng của bà bị bắt vì cái tội giết với 150 cô gái đó, làm cho bà bị sốc rất là nhiều và không tin rằng đó là sự thật. Thì bằng cái nghiệp vụ chuyên môn, ở cái nhà mà thanh tra phá án đó là phát hiện ra, nhưng mà không có đủ bằng chứng, cho nên thuyết phục tội phạm đó là thừa nhận để được cái lệnh ân xá của luật pháp. Nên là nếu thừa nhận mình là tác giả giết 150 mấy phụ nữ đó thì không bị tuyên án tử hình, vì luật pháp Mỹ nó có được cái điều khoản đó để kêu gọi cái sự hợp tác với luật pháp và thừa nhận tội lỗi. Sau nhiều ngày thuyết phục á, cuối cùng á, kẻ phạm tội đã nhận tội và ông ta đã đi chỉ điểm ở những nơi mà sau khi hành lạc xong ông ta giết một cách đó là rất là dã man, và đem thi thể trần truồng của những cô gái vô tội đó đến những cái bờ sông để thả xuống hoặc là đào hố để chôn, thì tìm ra được cũng là khoảng gần 100 cái xác, còn số còn lại là mất tích bởi vì thả xong. Thì đến bây giờ ông ấy vẫn còn sống. Năm 2016 đó, trong cái phiên xử thì có gia đình của mấy chục nạn nhân, ai cũng quyền rủa và mong ông này xuống địa ngục. Thì có một ông lão trên 75 tuổi, râu tóc bạc phơ, đứng lên với một sự cảm thông lớn: anh xứng đáng được tha thứ. Thì trong phòng mà xử hôm đó đó là những tràng vỗ tay bắt đầu vang lên, và kẻ tử tù này đó, tù chung thân này đó, là rơi nước mắt lần đầu tiên sau mấy chục năm ở tù. Tức là ông ta là lay động cái lương tâm của mình, bắt đầu mới nhận thức rằng là đó là một cái tội lỗi rất là ghê rợn, mà trước đó anh ta vẫn còn ngoan cố rằng là vì tôi không khéo léo cho mới bị phát hiện ra thôi. Tức là vẫn lóe lên một ánh sáng của sự tha thứ, thì số đó là rất ít. Thì Phật giáo đó thì tin rằng đó là những cái kẻ tội phạm nguy hại nhất đó, trong cái tiềm năng của họ cũng vẫn có lương tri, mà cao nhất là Phật tính. Có thể Phật tính đó bị ngủ quên bằng cách này cách đó, chỉ cần đánh thức cái tiềm năng đó thì con người xấu tội lỗi ghê gớm đó có thể trở thành một người tốt. Đó là cái quá trình đó là tự chuyển nghiệp ở tâm với các động cơ. Còn khi giết một con người rồi đó thì cái tình huống là chuyển nghiệp đó không thể xảy ra được nữa. Cho nên tôi rất là tán dương ít nhất là 103 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình. Thực tế là khi mà trải qua những cái năm tháng ngồi gỡ lịch ở trong nhà tù đó, nhiều tử tù đó là rai rất lương tâm, có người bị điên loạn, có người bị ám ảnh, có người bị ác mộng, có người ăn không ngon ngủ không yên, khổ ghê gớm lắm, và chính cái đó làm cho họ thay đổi mới. Tôi đã có 10 lần thuyết giảng tại trại giam, 5 lần ở huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre cho trại giam K20, và 5 lần ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên cho 5.500 phạm nhân. Thì trong đó đó là tù nặng nhất là 25 năm tù giam thôi. Là tiếp xúc với các phạm nhân đó thì tôi thấy rất rõ là cái tiềm năng thay đổi để trở thành người tốt của họ là rất cao. Và giám thị của trại giam cho biết là sau những buổi sinh hoạt có thực tập thiền, có niệm Phật, được nghe giảng, được hướng dẫn chuyển nghiệp thì hiện tượng đại bàng đen, đại bàng đỏ ở trong trại giam đó nó giảm đi 80-90%, rất là đáng kể. Mà trước đây người ta dùng luật pháp với các khu hình phạt nặng nhất mà vẫn không hết được. Thì Phật pháp là cải thiện nhân tâm á, thì tình trạng đó được cải thiện. Như vậy thì giờ chúng ta tin rằng là tính nhân đạo của luật pháp á, là có giá trị thật. Các thống kê về tội phạm học trên thế giới cho chúng ta biết đó, là các khung hình phạt nặng cũng không làm giảm đi tội phạm. Nhưng ở Việt Nam, những cái tội giết người là tuyên án tử hình đó, có làm giảm đi tội phạm đâu. Tội phạm vẫn xảy ra ở chỗ này hay ở chỗ khác, dưới hình thức này hay là dưới hình thức nọ. Tôi lúc những cái vụ giết người nó không giống đâu vào đâu hết, chỉ có vài trăm ngàn đồng cũng giết người, rồi vài cái cãi lộn cũng giết người. Rồi gần đây báo chí đưa tin là một cậu thanh niên ngủ chung với cặp tình nhân nọ, cái là lấy tay sờ vào bộ phận riêng của người tình người khác rồi dẫn đến ẩu đả giết người thôi. Có những cái nó rất là lãng xẹt mà lẽ ra nó không đáng như thế. Cho nên á là tường cao hố sâu, khung hình phạt nặng nề đó, nếu bỏ qua cái việc giáo dục đạo đức, cải thiện nhân tâm, thay đổi động cơ và lối sống á, thì tôi không tin rằng là nó có thể ngăn được tội phạm. Thì báo chí vẫn đưa tin ở Việt Nam rất nhiều, sau khi người ra tù mới sáng sớm là chiều đã vào tái tội phạm bị bắt lại rồi. Tại vì trong cái thời gian ở tù họ được giáo dục gì đâu, toàn là luật pháp trừng phạt, không có tivi coi, không có báo chí đọc, không có tạp chí để xem, không có sách hay đó để cải thiện. Họ chỉ nghe những kẻ tội phạm kể lại những vụ án kinh thiên động địa, và những cái dữ liệu đó nó được tái nạp lại trong đầu của những người khác. Ngoài những cái thông tin xấu, tệ, ác, khổ đau, bất hạnh, tội lỗi, thì hầu như những người tội phạm ở trong trại giam tại Việt Nam không hề nghe đến những điều hay, lẽ phải, cái tốt, cái tích cực, lấy đâu mà thay đổi được. Cho nên tình trạng tái tội phạm rất là cao. Năm 2016 tôi đã được mời vào trại giam ở tại Đông Đức để tư vấn tâm lý cho một tử tù Việt Nam gốc Nghệ An. Thì cậu này sau khi đọc sách ở trong trại tù và đăng ký học đậu được cử nhân kinh tế, thì học được tiếng Đức, sau đó bắt gặp được những cái sách Phật học viết bằng tiếng Đức ở trong thư viện của trại tù, cậu ta muốn và trở thành một Phật tử và yêu cầu là được gặp một vị tu sĩ. Cho nên hội Phật tử Việt Nam thông qua cái con đường ngoại giao của đại sứ Việt Nam đã nối kết, và cuối cùng tôi đã gặp được. trại tù ở Đức và nhiều nơi trên thế giới này đó, yếu tố giáo dục nó được quan tâm đến hàng đầu. Thì trong trại tù đó đó thì có cái nhà huyện của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, có linh mục và mục sư mỗi tuần làm việc 3 ngày trong trại giam để ta mong cái yếu tố cải thiện. Đang khi Phật giáo thì chưa có các vị tu sĩ dấn thân vào lĩnh vực đó để giúp đỡ cho các phạm nhân có cái thiện cảm với Phật giáo, được cải thiện động cơ, lối sống và thói quen. Tôi tin rằng là trong cái thời gian ở tù mà nếu được giáo dục đạo đức Phật giáo, triết lý Phật giáo và đặc biệt là thực tập thiền Phật giáo thì cái sự cải thiện đó nó sẽ xảy ra rất là tích cực. Bà Kiran hiện nay đó là thống đốc của tiểu bang Pondicherry ở miền Nam Ấn Độ, đã có mấy chục năm làm tổng giám thị trại giam tại Ấn Độ. Thời gian bà làm tổng giám thị trại giam Tiha, trại tù lớn nhất của Ấn Độ tại thủ đô Delhi, trong một cái khổ đau với chồng, bà đã giấu thân phận của mình đến cái trung tâm thiền Phật giáo Vipassana của cư sĩ Goenka thực tập thiền 10 ngày. Sau đó về bà có những cái thay đổi rất tích cực. Từ một cái người trầm cảm muốn chết, bà không còn muốn chết nữa và áp dụng thiền Phật giáo vào trong trại giam Tiha. Bà thấy là thay đổi rất tích cực. Từ đó bà thuyết phục chính phủ cho phép áp dụng thiền Vipassana 10/30 ngày cho toàn thể phạm nhân tại tất cả các trại giam trên toàn nước Ấn Độ. Hiện nay thì bà đã vận động là áp dụng thiền cho cảnh sát và quân đội. Và cái tích cực chuyển hóa diễn ra rất là ấn tượng. Hoa Kỳ đó là nước theo ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, đã có 9 tiểu bang áp dụng cùng phương pháp tương tự, bao gồm California, Texas, Florida, Washington State, Washington DC. Thì vì ta thấy được đó là cái tình trạng cải thiện nhân tâm do thực tập thiền đó, đã làm cho đó phạm nhân sau khi mãn hạn tù không bị tái tội phạm. Đó là những thống kê rất là khoa học và có bằng chứng rất là cụ thể. Thì tôi tin rằng đến lúc nào đó thì chính quyền Việt Nam cải cách luật và cho phép và mời gọi các tu sĩ Phật giáo vào trong các trại tù thuyết giảng về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, rồi cách thức là cải thiện nhân tâm, đứng dậy sau khi vấp ngã, làm lại cuộc đời, bỏ kiếp giang hồ. Thì tôi tin rằng nó sẽ giúp cho là đời sống sò Việt Nam rất là lớn. Và cuối cùng mà tôi muốn nói về cái cơ hội tử tù được quyền hiến mô tạng và thi thể cho y học. Cách đây một tuần khi đọc tin Nguyễn Hải Dương có nguyện vọng đó, tôi rất mừng. Và ngày hôm nay đó, khi báo chí đưa tin rằng là mẹ và cha của cậu này thường xuyên đến chùa đó, thì tôi tin rằng là có tác động tích cực từ Phật giáo. Và mong cho con mình là chuyển đổi được nghiệp để cái cảnh giới tái sanh nó được tốt. Nhưng rất tiếc á, cái nguyện vọng chân thành đó do giới hạn của luật pháp đã không thể thực hiện được. Luật pháp là do con người tạo ra để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của con người. Luật pháp có thể được thay đổi để đảm bảo cái quyền đó được tốt hơn. Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Y tế thì tôi đã kiến nghị với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét cái vụ này, và Chủ tịch nước Trần Đại Quang để xem xét. Thì đó là một cái tiền lệ tích cực, vì Nguyễn Hải Dương là người tử tù Việt Nam đầu tiên có ý định hiến mô tạng và thi thể cho y học. Rồi tôi xin nói thêm đó, Bộ Y tế thì có Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép tạng, Sau 20 năm á, vận động làm cái việc này đó, thì trên toàn quốc mới thực hiện được 2.425 ca ghép tạng. So với các quốc gia tiên tiến thì con số đó rất là khiêm tốn. Trong số đó đó có 2.327 ca ghép thận, 77 ca ghép gan, 18 ca ghép tim, 1 ca ghép tụy, 1 ca ghép phổi. Và theo Bộ Y tế đó, hiện nay trên toàn quốc đó, có 20.000 người đang chờ ghép tạng để được sống, và tối thiểu là 6.000 người đang chờ ghép giác mạc. Nhưng mà cái nguồn tạng và giác mạc ở Việt Nam nó quá ít đi. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quỹ Đạo Phật ngày nay đã hoạt động thành công. 360 mấy Phật tử đến chùa hiến mô tạng và thi thể tập thể. Ngày 26 tháng 11 năm 2016, Quỹ Đạo Phật ngày nay lại một lần nữa thành công hơn, vận động trên 500 người làm công việc đó, nâng lên tổng số riêng chùa Giác Ngộ mình không đó là 1.100 mấy chục trường hợp rồi. Bộ Y tế cũng cho tôi biết là trong vòng là nhiều năm qua đó, cho đến cuối tháng 10 năm 2017, toàn nước Việt Nam mới có được 9.000 trường hợp hiến mô tạng, mà chùa Giác Ngộ hết 1.100 mấy chục rồi. Ngày 25 tháng 11 2017 thì tôi tin rằng là số lượng người phát tâm hiến mô tạng tại chùa chúng ta phối hợp với Bộ Y tế đó sẽ tiếp tục gia tăng và thành công. Thì mong quý vị hãy truyền thông tin này đến người thân của mình để làm cái công việc đó, để nâng cái nguồn mô tạng của Việt Nam lên cao, và giúp cho đó là vài chục ngàn người Việt Nam đó có thể tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nếu tôi có quyền quyết định á, thì tôi đã tán dương và cho phép Nguyễn Hải Dương được hiến mô tạng với quy trình. Thứ nhất là sau khi là thực hiện các bước tuyên án, thay vì là tiêm thuốc cho người này chết, thì đưa anh ta vào trong cái phòng phẫu thuật có giám sát của an ninh cản mặt, và chích cho anh ta các bộ thuốc mê để khỏi đào tẩu, rồi kiểm tra sức khỏe, sau đó tiến hành phẫu thuật để có thể lấy thận, tim, phổi, gan, tuyến tụy lắp ghép vào những người mà thiếu cái sự lắp ghép này là có thể chết. Đồng thời đó, lấy van tim, mô xương, mắt, mô tuyến tụy lắp ghép vào cơ thể của những người cần, thì tối thiểu một tử tù có thể mang lại sự sống cho 6 cho đến 13 người khác, nếu tử tù đó có sức khỏe, lục phủ ngũ tạng được tốt. Như tôi đã thống kê hồi nãy, trung bình ở Việt Nam mỗi năm 150 tử tù bị là tiêm thuốc độc chết. Giờ mình cứ lấy trung bình đó, 6 đến 13, 6 là tối số tối thiểu, 13 là số tối đa, lấy trung bình đó là 7 thôi. 7 mà nhân 150 thì mỗi năm chúng ta đã mang lại mạng sống cho 750 người khác rồi. Và sau khi là lắp ghép lấy mô tạng xong rồi đó, thì tiến hành tiêm thuốc cho người đó cũng đâu có muộn gì đâu. Người đó vẫn chết như một bản án bị trừng phạt nhằm răn đe. Nhưng đồng thời đó, người chết đó đó, trước khi chết đã mang lại sự sống cho trung bình là 7 người khác. Thì về phương diện nhân quả, tội ác của tử tù đó đã được chuyển nghiệp. Nếu người đó giết đó, là dưới 7 người chạy xuống. Dĩ nhiên nó lại thuộc vào cái sự thành công của việc lắp ghép tạng nữa. Nếu lắp ghép thành công 2 trường hợp thì trường hợp Nguyễn Hải Dương á là có thể trừ được là 2 mạng sống, thì phải trả quả cho 4 mạng sống thì vẫn tốt hơn là không trừ được cái gì.
Cái cơ hội đó là rất tốt. Mà có người nói lắp ghép mô tạng của một kẻ tội ác vào trong cơ thể lành lẹ của những người khác á, thì tâm tính người khác có bị thay đổi xấu không? Rồi về phương diện đạo đức tâm linh như thế nào? Câu trả lời là không có gì đáng lo. Việc lắp ghép mô tạng chỉ làm thay đổi sức khỏe chứ không thay đổi tính tình, theo nghĩa là động cơ và thái độ. Tôi nói ví dụ như một ông già 70 tuổi sau khi được lắp gan hay là tim thận bởi một chàng trai 20 tuổi thì ông già 70 tuổi đó sẽ sung sức hơn và sống giống như một cậu thanh niên. Còn cá tính của ông già đó vẫn được giữ nguyên, chứ đâu phải vì cái việc lắp ghép cái quả thận, quả tim, quả gan của một người da đen rồi cái tính tình của ông già này trở thành là người da đen. Không có. Về tâm lý nó liên hệ đến động cơ, thái độ, quyết định, và cái này nó thuộc về tâm. Việc lắp ghép tạng của một người khác vào trong cơ thể của một người không làm thay đổi cái khuynh hướng sống của người đó, chỉ làm cho người đó hoặc là trẻ hơn hoặc là già hơn. Ví dụ lấy một cái quả tim của ông già 60 tuổi ghép vào một cậu bé 14 tuổi thì cậu bé này già nua hơn. Vậy thôi. Nó liên hệ đến cái sức khỏe sinh học chứ không thay đổi tâm lý của người được ghép. Cho nên á, trái tim, quả thận, tụy của một kẻ tội ác không làm ảnh hưởng đến cái nhân cách sống của những người lắp ghép tạng. Đó là điều mà chúng ta phải tin để chúng ta không có sợ. Hơn nữa, về phương diện bí mật ở trong y khoa đó là tùy theo cái nguyện vọng. Có những nguyện vọng á là tên của người hiến tặng sẽ không được công bố. Đối với trường hợp tử tù, để tránh những cái tình trạng dị nghị, thì không cần phải công bố rằng là 10 người hay là 6 người này được cứu sống là từ ông tử tù A, bà tử tù B, và chỉ xem đó là một cái nguồn tạng thôi, để cho người đó nhớ ơn chung đối với cuộc đời. Và cái sự tiến bộ của y khoa là đã đủ rồi. Chúng ta có những cái cách để lách. Rồi vấn đề quan trọng đó là tạo cơ hội cho kẻ tội phạm được chuyển nghiệp ngay si là họ còn sống. Cái cơ hội đó là tốt nhất thôi. Còn sau khi chết rồi đó, họ phải trả nghiệp mà họ không nhớ là kiếp trước mình làm cái gì, thì cái việc trả nghiệp đó rất là chậm. Nó sẽ diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nhân quả thôi. Tôi cũng xin lặp lại điều mà tôi cũng đã giảng trong 3 bài về hiến mô tạng. Đó là người hiến mô tạng á, sau khi chết á, sẽ tái sanh sớm hơn những người không hiến mô tạng, vì họ đã vô ngã quá được cái thân thể đang còn sống và thi thể sau khi chết. Không chấp thi thể là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, cho tiến trình tái sanh nhanh hơn. Thứ hai đó là chẳng những á, người hiến mô tạng kiếp sau không bị gọi là tật nguyền hay là thiếu lành lặn cơ thể, ngược lại còn làm cho gen di truyền của họ đó được tốt và sanh ra trong một cái gia đình đó với một hệ thống gen di truyền rất là tiêu chuẩn để sống thọ, sống khỏe và sống hạnh phúc nhờ cái quả hướng gọi là hiến mô tạng này. Và Phật giáo thì khích lệ bố thí nội tài, không có gọi là mê tín dị đoan vào vấn đề phải chết lành lặn, cho nên là Phật tử chúng ta rất dễ dàng làm cái việc đó. Cho nên tôi cũng rất mong các phía Phật tử truyền tin nhau, kêu gọi những người thân của mình cùng làm công việc này. Và từ lúc đó, chúng ta phát nguyện hiến mô tạng với cái thẻ xác nhận của Bộ Y tế, mà vài ngày nữa 25 tháng 11 hay 17 tại chùa Giác Ngộ, cho đến lúc mà mô tạng chúng ta được sử dụng, đôi lúc đó là 50 năm, 60 năm, nó tùy theo cái thời gian sống thọ của chúng ta, nó vẫn tiếp tục là của mình mà, của Đông Bắc Bác đi gì đâu. Và sau khi chết thì thân thể trở về với các bụi, trở thành đất nước lửa gió. Nếu mình sử dụng hiến mô tạng thì trở thành là hữu ích, rất là lệ lạc. Tôi mong rằng là ngày 25 tháng 11 sắp tới đó, chùa Giác Ngộ sẽ đón nhận á, tối thiểu là 500 người để nâng cái tổng số 9.000 người trên toàn quốc làm công việc này thành là gần 10.000 người. Và điều đó nó mở ra một cái triển vọng tích cực. Các tăng ni và Phật tử ở những nơi khác sẽ tham khảo và bắt chước theo, và điều đó là có lạc cho cuộc đời này.
Tôi xin khép lại buổi pháp thoại tại đây và mong quý vị tiếp tục ở lại để làm khóa lễ sám hối ngắn. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.
Đạo Phật ngày nay tân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay tân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.